Một câu hỏi khác: đa số chúng tôi mỗi khi đến chùa thường được quý thầy quý cô nhắc nhở những câu rất là phổ thông như gắng tu nha con, lo tu cho nhiều nha con, nhưng chúng tôi ít khi được nghe quý thầy quý cô giảng và phân tích rõ ràng về vấn đề tu là gì, tu như thế nào cho đúng, tu như thế nào để đem lại lợi ích cho mình và cho những người xung quanh. Mong thầy hoan hỷ chia sẻ cho chúng tôi hiểu thêm về điều đó. Việc tu như thế nào để được lệ lạc đó liên hệ đến tông môn pháp phái, thì gắn liền với các pháp môn hành trì của từng ngôi chùa. Như bản chất của các pháp môn đó để mang lại giá trị lệ lạc cho con người. Do đó khi chúng ta đến chùa thông qua các thời khóa tụng niệm bái sám, niệm Phật, kinh hành, chúng ta phải biết rằng đó là những hoạt động của cái tu. Mặc dầu có rất nhiều ngôi chùa các vị chủ trì không có thời gian giải thích, hoặc là cố tình không giải thích để chúng ta hiểu được cái chuyện tu phải được cảm nhận bằng những sinh hoạt hàng ngày. Cái đó là một lời thuyết pháp, mà thuyết pháp bằng hành động cụ thể, nó đòi hỏi đến chiều sâu nhận thức của chúng ta thì chúng ta mới cảm nhận ra. Có một vị rất là ham tu thích học, tầm sư học đạo rầy đây mai đó, nghe danh một vị hòa thượng cao tăng nổi tiếng đến để tham vấn, rồi tạo mọi điều kiện để được làm thị giả của vị hòa thượng này, với một niềm hy vọng rằng đó, với vai trò là thị giả, học được rất nhiều thứ. Vị hòa thượng đó sẽ mỗi ngày tâm sự giảng bài cho mình nghe, giống như A Nan được Đức Phật Thích Ca chọn làm thị giả vậy. Hoàn toàn thất vọng. Vị tầm sư học đạo đó 3 năm trời hầu hạ thầy cơm nước, lo lắng chăm sóc mà không hề thấy thầy mình mở miệng một câu nào để dạy mình về đạo lý. Chán nản và thất vọng vô cùng, lên từ giả thầy mà ra đi. Bà thầy, con nghe đến thầy con rất thần tượng, nhưng thần tượng ngày hôm nay của con bị sụp đổ hoàn toàn, xin thầy cho con xuống núi. Vị hòa thượng nở một nụ cười rất hoan hỷ. Việc con xuống núi thì thầy không có can, nhưng thầy muốn nói cho con mỗi điều, một điều quan trọng thôi. Khi con đem cơm đến cho thầy, con tặng cho thầy, thầy gật đầu một cái cảm ơn. Khi con cầm cái quạt quạt thầy đó, thì thầy là ngồi đó để cho con quạt. Tất cả mọi điều làm của con thầy đều hiểu, đều cảm nhận, và bày tỏ một lòng biết ơn rất là nhẹ nhàng. Và nhờ đó con đã thấy được cái chất liệu của tĩnh tại của nhà Phật mà không cần phải nói qua ngôn ngữ. Đó không phải là những bài học mà thầy đã giáo dục cho con hay sao? Mỗi ngày 4 thời thầy đều đi tụng niệm bái sám. Mọi việc làm giao tới Phật tử thầy đều nói trước mặt con. Tất cả những đó đều là những bài học vô giá. Nếu con có cái nhìn thì chắc chắn rằng là không có gì trở nên vô ích cả. Cho nên bây giờ con có thể xuống núi được rồi đó. Dĩ nhiên ai cũng muốn mình trở thành quan trọng, ai cũng muốn mình được vị thầy quan tâm. Phải nói ngay đích danh của mình, kêu mình lên trước mặt mọi người, mình cảm thấy mình hứng thú vô cùng. Còn bữa nào mà tới chùa mà thầy không thèm ngó tới, không thèm để ý tới, mình buồn lắm. Ngày hôm sau rủ cả các Phật tử đi chỗ khác luôn. Cái thái độ tâm lý muốn được quan tâm đó, nó là một hình thái của bản ngã. Do đó chúng ta đến chùa, chúng ta nghe quý thầy nói là hãy tu, tu hãy tu một cách miên mật, tu tinh tấn. Nhưng mà không nghe quý thầy nói là tu như thế nào, bởi vì pháp môn tu vô lượng. Chúng ta có thể tu thông qua cách ăn cơm trong im lặng. Những cái ngày thọ bát quan trai tại ngôi chùa Pháp Hoa mà chúng tôi đã có dự cách đây 3 năm, ăn cơm trong im lặng, khi nào mà nghe cái tiếng ồn của đũa và muỗng gấp đồ ăn á vang lên nhiều quá, thì chúng tôi nhớ là hòa thượng viện chủ tại đây gõ một cái tiếng gõ keng một cái đó là tu. Thì khi tiếng chuông nó ngăn vang lên cái là tất cả tiếng khua của đũa, muỗng và đũa sẽ lắng dịu xuống liền. Lúc đó ngài đâu có cần nói là mời quý Phật tử hãy giữ im lặng, không có. Nói như vậy thì đâu còn gì là cái sự sâu thẳm của sự tu tập. Chỉ cần có một hiệu lệnh nho nhỏ thôi là chúng ta biết, mà không ai có cảm giác rằng là mình bị nhắc nhở, mình bị hòa thượng rầy, hòa thượng la. Cho nên ai cũng cố gắng nhiếp tâm ăn làm sao, gấp làm sao, dù lớn tuổi cái tay hơi run run nhưng mà phải huấn luyện võ công cao cường để cho tiếng khua đũa không có. Đó là tu, đó là bài pháp. Sau khi ăn cơm xong rồi đó thì quý thầy cầm một tách trà rót vào cái chén. Bình thường cái chén của mình ăn xong rồi mình bỏ qua một bên lấy ly nước khác uống. Bây giờ vào chùa ăn cơm đó, thì lấy cái chén nước đó, lấy cái chén cơm làm cái chén nước. Thức ăn cặn nằm đầy trong chén mà bỏ vì ly trà cho uống làm sao hấp dẫn được. Đó là tu đó. Tức là tu làm sao để cho chúng ta mất đi cái thói quen của sự thưởng thức và hưởng thụ ngon và dở. Và ở đây nó chỉ còn có là sự biết ơn công sức lao động của những người nông phu nghèo khó đã dâng cho chúng ta chén cơm và bát nước. Mặc dù chúng ta bỏ tiền và sức lao động của chúng ta ra, nhưng chúng ta phải biết ơn. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta không bỏ đi bất cứ một cái gì. Uống sạch sành xanh không còn một cái, thậm chí là một hạt cám cũng không còn nữa. Đó là tu biết ơn. Những cái nho nhỏ trong chùa nếu để ý là chúng ta đều có cơ hội để tu hết. Do đó đừng sợ là mình không biết cái gì để tu. Cứ mỗi lần đến giờ giảng lên nghe thuyết pháp là chúng ta đang có cơ hội để thực tập tu. Lên thời kinh á, nghe 3 tiếng giảng á, đừng có nghĩ rằng bây giờ đến giờ phận sự phải đi lên. Lên như vậy cái đầu óc nó nặng nề lắm. Tụng xong một thời kinh sao thấy đó, trời nó mỏi mệt quá, nó quể quải quá. Vừa xong á tự quy phận cái cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nếu ai không có những tâm niệm đó thì người đó đang tu đó. Quý thầy đang hướng dẫn chúng ta tu mà tu vô lề, không cần phải nói bằng ngôn ngữ. Cứ quan sát lẫn nhau, thấy người kia im lặng mình im lặng, thấy người kia đi thiền hành nhẹ nhàng thảnh thơi mình đi thiền hành thảnh thơi. Đó là những bài pháp. Và phần lớn là những bài thuyết pháp của quý thầy đã thuộc về cái dạng này là nhiều. Cho nên kể từ đây thì cố gắng vào chùa quan sát. Và quan sát là tu. Còn các pháp môn để lại rất nhiều trong kinh điển. Mỗi một lời kinh nếu chúng ta chịu khó để ý và hiểu là cả một bài thuyết pháp. Dĩ nhiên tu hết tất cả những bài thuyết pháp đó không biết chừng nào mới hết. Do đó tu ít ít thôi, tu nhiều quá không có chỗ để người khác tu. Còn tu như thế nào thì nó liên hệ đến các pháp môn. Ai tu tịnh độ thì đến các vị sư tịnh độ. Ai tu thiền thì đến các vị sư thiền. Thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản khác với thiền quán niệm hơi thở của truyền thống. Có những kỹ thuật riêng, có những công thức riêng. Và do đó chúng ta sẽ tu đúng theo công thức này thì mới có kết quả. Một câu hỏi khác là làm một Phật tử